thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn thân mến, giáo dục là sự nghiệp quan trọng đối với sự phát triển của nhân loại, nên nghề dạy học được xã hội tôn vinh là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý. Khi đánh giá vai trò quan trọng của người thầy, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định, không có thầy giáo thì không có giáo dục. Chính vì vậy, ngày 20 tháng 11 hàng năm đã thực sự trở thành ngày hội truyền thống của toàn dân và được tổ chức kỷ niệm trọng thể ở khắp các địa phương trong cả nước, nhằm tôn vinh các nhà giáo, tôn vinh sự học và ngành giáo dục nước nhà. Nhân kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, Ban biên tập Đài truyền thanh truyền hình thành phố xin được gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới các thầy cô. Chúc các thầy cô luôn đủ tâm, trí, lực để ngày càng cống hiến nhiều hơn nữa cho sự nghiệp chồng người. Trong chương trình thời sự chiều nay, chúng tôi dành phần lớn thời lượng cho các hoạt động chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam. Sau đây là nội dung chương trình.
Sáng 20 tháng 11, thành phố Thái Nguyên đã thành lập hai đoàn đến thăm và tặng hoa chúc mừng các đơn vị giáo dục và đào tạo của tỉnh và thành phố nhân kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Đoàn do đồng chí Nguyễn Hoàng Mác, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên làm trưởng đoàn đã đến thăm tặng hoa và chúc mừng đội ngũ cán bộ quản lý, chuyên viên của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên. Đoàn do đồng chí Lê Quang Minh, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố làm trưởng đoàn cũng đã đến tặng hoa và chúc mừng tập thể lãnh đạo, cán bộ giáo viên trường chính trị tỉnh và trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố. Tại các đơn vị đến thăm, các đồng chí trong đoàn đã gửi tới tập thể cán bộ, quản lý, giảng viên, chuyên viên giáo dục những lời chúc tốt đẹp và bày tỏ sự tri ân công lao của đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục đối với sự nghiệp chồng người. Đồng thời mong muốn trong thời gian tới, các đơn vị sẽ tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, thực hiện tốt công tác quản lý, bồi dưỡng, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho địa phương.
Sáng 20 tháng 11, tại trường tiểu học Núi Voi, Ủy ban Nhân dân phường Chùa Hang tổ chức lễ kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 1932, 20 tháng 11 năm 2017. Tới dự có đồng chí Lê Hằng, Thành ủy viên, Trưởng phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Thái Nguyên. Phường Chùa Hang hiện đang quản lý 6 trường thuộc các bậc học mầm non, tiểu học và trung học cơ sở. Cùng với sự quan tâm tạo điều kiện của cấp ủy chính quyền địa phương, những năm qua tập thể giáo viên, học sinh trong các nhà trường luôn nỗ lực trong giảng dạy và học tập, đưa chất lượng giáo dục tại địa phương ngày càng đi lên. Năm học qua, toàn phường có 25 giáo viên được công nhận là chiến sĩ thi đua, 177 giáo viên là lao động tiên tiến, giáo viên dạy giỏi các cấp. Trên 90% học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi và học sinh tiên tiến. Số học sinh tốt nghiệp và lên lớp thẳng đạt 100%, trên 900 lượt học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi các cấp, 100% trẻ 5 tuổi được đến trường, 6 trên 6 cơ quan trường học đạt danh hiệu cơ quan văn hóa và giữ vững danh hiệu trường đạt chuẩn quốc gia. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Vi Tân Cảnh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Chùa Hang biểu dương những thành tích mà các thế hệ cô trò các trường trên địa bàn đạt được trong thời gian qua và đề nghị các thầy cô giáo hãy phát huy truyền thống nhà giáo Việt Nam, đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, tiếp tục thực hiện có hiệu quả công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.
Phường Tân Thành cũng đã tổ chức gặp mặt kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Chương trình có sự tham gia của gần 100 cán bộ giáo viên, công nhân viên đang công tác tại 4 nhà trường trên địa bàn. Sau nhiều năm nỗ lực cho sự nghiệp chồng người, hiện cả 4 nhà trường gồm một trường mầm non, 2 trường tiểu học và một trường trung học cơ sở trên địa bàn phường đều đạt chuẩn quốc gia và chuẩn quốc gia mức độ 2. Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy và học được đảm bảo, quy mô mạng lưới trường lớp được xây dựng khang trang, đáp ứng tốt nhu cầu học tập và tiêu chuẩn của trường đạt chuẩn quốc gia. Chất lượng giáo dục ngày càng được củng cố, tỷ lệ học sinh giỏi qua các kỳ thi cấp thành phố, cấp tỉnh của các nhà trường ngày càng được nâng cao. Đặc biệt đội ngũ giáo viên các nhà trường đều có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn. Ghi nhận những nỗ lực cho sự nghiệp giáo dục của thành phố Thái Nguyên nói chung, địa phương nói riêng, tại buổi gặp mặt, lãnh đạo phường Tân Thành đã biểu dương các thầy giáo, cô giáo đã hết mình chăm lo, dạy dỗ các thế hệ tương lai của đất nước và bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, tập thể cán bộ giáo viên, công nhân viên 4 nhà trường không ngừng phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học. Bên cạnh đó, làm tốt công tác tham mưu, tuyên truyền để toàn dân chăm lo tốt hơn cho sự nghiệp giáo dục, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Sáng 20 tháng 11, Trường Trung học Cơ sở Nha Trang đã long trọng tổ chức kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Những năm qua, đội ngũ thầy cô giáo của Trường Trung học Cơ sở Nha Trang bằng trí tuệ, bản lĩnh, nhiệt huyết của mình đã đào tạo, dìu dắt lớp lớp thế hệ học sinh, gặt hái được nhiều thành tích học tập đáng tự hào. Hiện nhà trường có 1.350 học sinh, 65 cán bộ giáo viên, trong đó đội ngũ cán bộ quản lý giáo viên cơ bản đủ về số lượng, chất lượng ngày càng được nâng lên. Năm học 2016-2017, nhà trường có 10 giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, thành phố và 41 giáo viên dạy giỏi cấp trường. Số học sinh giỏi và khá đạt trên 80%. Để chào mừng 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, học sinh nhà trường đã thi đua học tốt, rèn luyện tốt, giành nhiều bông hoa điểm 9, điểm 10, nhiều giờ học tốt. Đặc biệt, học sinh nhà trường đã đạt giải nhì và giải ba trong kỳ thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học. Tại buổi lễ, nhà trường đã tổ chức công diễn và trao giải cuộc thi Tìm kiếm tài năng âm nhạc Nha Trang năm 2017. Bằng những lời ca tiếng hát, các thế hệ học sinh nhà trường đã bày tỏ sự tri ân, niềm biết ơn sâu sắc trước những công hiến, hy sinh của thầy cô giáo nhà trường. Sáng 20 tháng 11, Trường Tiểu học Trương Vương đã tổ chức meeting sơ kết đợt thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 1982, 20 tháng 11 năm 2017. Đây là dịp để các em học sinh hiểu rõ hơn về truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc Việt Nam đối với các thầy cô giáo, người đã mang hết tâm huyết truyền thụ kiến thức cho các thế hệ học sinh. Dự buổi lễ có các thầy cô giáo cùng 1.096 học sinh đến từ 5 khối trong toàn trường. Ngay từ đầu năm học, nhà trường đã phát động phong trào thi đua dạy tốt, học tốt tới toàn thể giáo viên và học sinh trong trường. Đối với giáo viên có các cuộc thi, giáo án đẹp và chất lượng, đã có 100% giáo viên trong trường tham gia tại các tổ, khối, có 10 giáo viên đoạt giải. Ngoài ra còn có các cuộc thi, giờ dạy tốt, ngày học tốt và hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường sẽ được tổ chức vào tháng 12 năm 2017. Đối với học sinh, trong thời gian qua, trường đã đoạt giải nhì toàn đoàn môn cờ vua cấp thành phố, trong đó có 3 giải nhì, 3 giải ba. Các em tham gia giải cờ vua cấp tỉnh cũng đã đoạt 1 giải nhất, 1 giải nhì và 2 giải khuyến khích, 1 giải nhì môn bơi cấp tỉnh. Cuộc thi văn nghệ giữa các lớp đã có 25 tiết mục đạt giải cao. Qua đợt thi đua, các lớp đã bình chọn 50 học sinh có thành tích tốt, đề nghị nhà trường khen thưởng.
Trường Trung học Cơ sở Gia Sàng tổ chức lễ meeting kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam gặp mặt các thế hệ nhà giáo của nhà trường. Tại buổi lễ meeting, học sinh và các thầy cô giáo nhà trường đã có những tiết mục văn nghệ đặc sắc chào mừng. Tiếp đó, các vị đại biểu và học sinh nhà trường đã cùng ôn lại lịch sử ra đời của ngành nhà giáo Việt Nam. Lập thành tích chào mừng Ngành Nhà giáo Việt Nam, năm nay ngay từ đầu năm học, nhà trường đã phát động phong trào thi đua dạy tốt học tốt đến toàn thể giáo viên học sinh, qua đó đã có nhiều bông hoa điểm 10, nhiều giờ học tốt dạy tốt. Tính đến ngày 20 tháng 11, nhiều học sinh nhà trường đã đạt giải cao trong cuộc thi giải toán bằng máy tính cầm tay cấp thành phố và cấp tỉnh, giải cờ vua cấp thành phố. Nhân dịp này, nhà trường đã có những món quà ý nghĩa gửi đến các thế hệ giáo viên đã từng giảng dạy công tác tại nhà trường, đồng thời trao thưởng cho học sinh và giáo viên có thành tích cao trong đợt thi đua chào mừng Ngành Nhà giáo Việt Nam.
Sáng 20 tháng 11, Trường Phổ thông Trung học Ngô Quyền long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 35 năm Ngành Nhà giáo Việt Nam. Dự lễ kỷ niệm có trên 1.000 học sinh và giáo viên trong trường và các thế hệ giáo viên đã từng công tác giảng dạy tại nhà trường. Những tiết mục văn nghệ chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam do chính các thầy cô giáo và các em học sinh nhà trường thể hiện đã làm cho không khí buổi lễ thêm vui tươi, ý nghĩa. Lập thành tích chào mừng 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, Trường Trung học Phổ thông Ngô Quyền đã phát động cuộc thi đua thứ nhất tính từ đầu năm học đến ngày 20 tháng 11 với nhiều nội dung phong phú. Kết quả đã có 2 tập thể đạt danh hiệu tập thể văn minh, 35 học sinh đạt câu lạc bộ hoa điểm 10, 4 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh môn khoa học xã hội. Nhiều giáo viên đạt thành tích cao trong phong trào thi đua, gương sáng thầy cô, nhân viên mẫu mực, năm học 2017-2018, v.v. Nhân dịp này, trường đã khen thưởng các tập thể lớp, các giáo viên, học sinh có thành tích cao trong đợt thi đua thứ nhất.
Trước đó, Công đoàn Trường Trung học Phổ thông Ngô Quyền đã tổ chức khai mạc giải bóng chuyền hơi nữ cán bộ giáo viên công nhân viên lần thứ 2 năm 2017. Tham dự giải có trên 30 vận động viên là cán bộ giáo viên công nhân viên đại diện cho 6 tổ chuyên môn của nhà trường. Các vận động viên thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm theo luật bóng chuyền hơi hiện hành. Được biết, thời gian qua, phong trào thể thao trong nhà trường được đẩy mạnh dưới nhiều hình thức phong phú và đa dạng. Nhiều môn thể thao như bóng bàn, cầu lông, bóng đá, nhất là bóng chuyền hơi ngày càng phát triển, thu hút đông đảo công đoàn viên tham gia. Đây là giải đấu thiết thực chào mừng kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Nói về ý nghĩa của giải đấu, ông Đình Hồng Tấn, Chủ tịch Công đoàn Trường Trung học Phổ thông Ngô Quyền chia sẻ.
Hưởng ứng đợt thi đua thứ nhất, công đoàn tổ chức đợt thi đua, trong đó có giải bóng chuyền hơi nhằm tạo không khí phấn khởi cho các đồng chí cán bộ giáo viên. Qua cái giải thi đấu này, các vận động viên sẽ thường xuyên tập luyện vào các cái buổi chiều để hoạt động này nó thành một cái phong trào, giúp cho cán bộ giáo viên ngoài cái việc lên lớp ra thì các cán bộ giáo viên còn nâng cao được sức khỏe.
Kết thúc giải, ban tổ chức sẽ trao các giải nhất, nhì, ba cho các đội đạt thành tích cao. Thưa quý vị và các bạn, nhằm giúp học sinh hiểu rõ hơn về truyền thống và đạo lý tôn sư trọng đạo, ngày 19 tháng 11, Trường Tiểu học Cam Giá đã long trọng tổ chức kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 1982, 20 tháng 11 năm 2017.
Ngày kỷ niệm năm nay được nhà trường tổ chức với nhiều hoạt động với các nội dung phong phú hấp dẫn và thực sự trở thành ngày hội có ý nghĩa với cô và trò nhà trường. Mở đầu cho chuỗi các hoạt động chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam là hoạt động tổ chức cắm trại cho học sinh các khối 3, 4, 5. Hoạt động này đã thu hút đông đảo phụ huynh và học sinh cùng tham gia với nhà trường, tạo sự gắn kết giữa nhà trường và gia đình. Hăng hái tham gia hoạt động cắm trại cùng với các cô giáo và học sinh của khối lớp 3, anh Lê Thành Long, một phụ huynh của nhà trường cho biết.
Trên cương vị tôi là một người phụ huynh học sinh, thì cùng với các con thì cùng tham gia cái hội thi này thì tôi cảm thấy là rất chi là ý nghĩa, rèn cho các con những cái kỹ năng sống để giúp các con là có đầy đủ những kiến thức để bước vào tương lai.
Không chỉ tưng bừng trong các hoạt động cắm trại và thi trại đẹp, nhà trường còn tổ chức các trò chơi dân gian như thi kéo co, nhảy bao bố, chơi cướp cờ và tổ chức các hoạt động thi văn nghệ với nhiều tiết mục sinh động được đầu tư công phu do các em học sinh, giáo viên và phụ huynh biểu diễn, như trình diễn thời trang sáng tạo, các bài hát, múa, dân vũ, ca ngợi tình thầy trò, ca ngợi công lao dạy dỗ của các thầy cô giáo với lớp lớp học sinh. Tất cả các hoạt động trên đã tạo nên một không khí vui tươi, phấn khởi cho giáo viên và học sinh của nhà trường. Nói về tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam, cô giáo Nguyễn Thanh Mai, hiệu trưởng nhà trường cho biết.
Thực ra thì mình cũng xuất phát là rất muốn các con được trải nghiệm trong cuộc sống. Cái chương trình học tập của các con bây giờ thì đánh giá cái mức độ nó rất là đơn giản và các con có cái khả năng học tập rất là tốt rồi, học ở trên lớp, nhưng mà cái việc mà các con có kỹ năng sống thì cũng là một cái việc rất là quan trọng. Xuất phát từ cái việc đó thì mình cũng muốn là tổ chức những cái hoạt động như thế này để không chỉ là các con được tham gia mà thực tế là cũng gắn kết giữa phụ huynh với nhà trường, giữa cha mẹ với các con nữa. Đấy chính là cái mà mục tiêu mình đặt ra để cho các bạn được trải nghiệm.
Đặc biệt, cũng trong ngày kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, nhà trường đã tổ chức một hoạt động đặc biệt, đó là meeting kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam và tri ân các thế hệ thầy cô giáo của nhà trường đã nghỉ hưu. Đây không chỉ là hoạt động giúp cán bộ giáo viên và các em học sinh cùng nhau ôn lại truyền thống tốt đẹp của Ngày Nhà giáo Việt Nam qua các câu chuyện mà các thầy cô giáo đã nghỉ hưu và giáo viên của nhà trường kể lại, mà còn giúp đội ngũ giáo viên thấy được trách nhiệm của mình trong sự nghiệp chồng người ngày nay. Xúc động được tham gia các hoạt động đầy ý nghĩa mà nhà trường tổ chức, em Nguyễn Thị Phương Thảo, học sinh lớp 5B cho biết.
Ngày hôm nay rất có ý nghĩa đối với em và em rất biết ơn các thầy cô đã dạy em nên người. Và em hứa sẽ cố gắng chăm ngoan học giỏi để xứng đáng không phụ lòng các thầy cô giáo ạ.
Ngày kỷ niệm 20 tháng 11 được kết thúc bằng hoạt động tổng kết chặng thi đua thứ nhất trong học kỳ 1, năm học 2017-2018, khen thưởng các khối lớp đạt giải trong hoạt động cắm trại, văn nghệ và thi các trò chơi dân gian. Và trên cơ sở những kết quả đã đạt được trong chặng thi đua thứ nhất và trong hoạt động chào mừng kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, gần 400 học sinh đang học tập tại 13 lớp và giáo viên của nhà trường sẽ quyết tâm vượt qua khó khăn của một trường xa trung tâm thành phố để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của các chặng thi đua tiếp theo và các nhiệm vụ, mục tiêu của cả năm học, và tiếp tục khẳng định vị thế của ngôi trường tiên tiến xuất sắc cấp thành phố trong các năm học tiếp theo.
Chuyên mục Giáo dục và Phát triển.
Chuyên mục Giáo dục và Phát triển.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Giáo dục và Phát triển số tháng 11 năm 2017. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài viết về tấm gương nhà giáo yêu nghề mến trẻ. Đó là cô giáo Trần Thị Bích Tâm, giáo viên trường mầm non Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý lắng nghe. Thưa quý vị và các bạn, nuôi dạy trẻ là một nghề đặc biệt bởi các cô giáo không chỉ dạy mà còn phải dỗ dành, chăm sóc các bé bằng chính tình yêu thương của một người mẹ. Hiểu được ý nghĩa đó, cô giáo Trần Thị Bích Tâm, giáo viên trường mầm non Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên đã nỗ lực vươn lên, trở thành một giáo viên tiêu biểu, luôn tận tụy với nghề và hết lòng mến trẻ. Ghi nhận của phóng viên Lưu Lan.
Năm học 2016-2017, cô giáo trẻ Trần Thị Bích Tâm chuyển công tác từ trường mầm non Sông Công, thành phố Sông Công về trực tiếp giảng dạy tại trường mầm non Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên. Trao đổi thêm với cô Tâm được biết, từ khi về nhận công tác tại trường mầm non Đồng Quang, cô đã nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ từ ban giám hiệu và tập thể cán bộ giáo viên, công nhân viên trong nhà trường. Hơn 5 năm gắn bó với nghề, cô Tâm không chỉ đơn thuần là một cô giáo nuôi dạy trẻ, mà còn là người mẹ hiền thứ hai của các bé đang học tại lớp A2, trường mầm non Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên. Chia sẻ thêm về công việc của mình, cô Tâm nói.
Khi mà đang dạy thì có những cháu thì cũng có những ví dụ những bài thơ hay câu chuyện. Cháu lên gọi và ôm vào cô cảm thấy rất là xúc động và cũng rất là vui, hạnh phúc.
Trong quá trình nuôi dạy trẻ, cô giáo Tâm luôn nhẫn nại, khéo léo trong từng cử chỉ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ và được trẻ rất yêu quý. Để tạo hứng thú học tập cho trẻ, cô không chỉ tìm tòi sáng tạo ra nhiều đồ chơi, đồ trang trí thiết thực, bổ ích trong lớp học, mà còn tích cực học hỏi, sưu tầm và làm những đồ dùng học tập phù hợp với nội dung, chủ đề trong từng tiết học để các bé phát huy tính tự lập, tư duy sáng tạo. Chính vì thế, những bài giảng của cô đều khiến các bé cảm thấy thích thú hơn. Trong quá trình dạy các bé, cô Tâm luôn tâm niệm phải để buổi học giữa cô và trò diễn ra trong không khí cởi mở, thân thiện và không quá lệ thuộc vào các bài giảng theo chủ đề, chủ điểm, mà phải dạy học dựa trên sở thích của từng trẻ. Có như thế, trẻ mới cảm nhận hết được ý nghĩa của việc học. Cô giáo Phạm Thu Hà, giáo viên trường mầm non Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Trong công tác chăm sóc và giáo dục trẻ, thì đồng chí Tâm luôn luôn là người sáng tạo, yêu nghề, mến trẻ. Được công tác với đồng chí Tâm thì bản thân tôi cũng được học hỏi đồng chí Tâm rất nhiều điều.
Ngoài thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, cô Tâm còn tích cực tham gia các phong trào hoạt động, các cuộc thi do ngành giáo dục tổ chức. Và qua mỗi ngày, cô không ngừng học hỏi để trau dồi kiến thức, tích lũy kinh nghiệm giảng dạy cho bản thân. Dù thời gian gắn bó với nghề chưa dài và điều kiện gia đình còn nhiều khó khăn, nhưng bằng tình yêu nghề, mến trẻ, cô giáo Tâm đã cố gắng vượt qua tất cả để mang tới những gì tốt đẹp nhất cho học sinh. Trao đổi với bà Dương Thị Tâm, phụ huynh học sinh lớp A2, trường mầm non Đồng Quang được biết thêm. Ngoài việc quan tâm đến từng cháu trong lớp học, cô Tâm còn là người rất niềm nở khi giao tiếp và trò chuyện với các bậc phụ huynh. Trong quá trình chăm sóc nuôi dạy các con, cô thường xuyên trò chuyện gần gũi với các con để các con cảm nhận được tình yêu thương của cô đối với các con và giúp các con hiểu rằng lớp học chính là ngôi nhà thứ hai của mình. Bà Dương Thị Tâm chia sẻ thêm.
Cô rất là niềm nở trong cái việc đón các cháu vào lớp. Nói chung là tạo được một cái mối quan hệ rất là thân thiện như là mẹ con, như là gia đình đối với trẻ.
Cô giáo Nguyễn Thị Nhàn, bí thư chi bộ, hiệu trưởng trường mầm non Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên cho biết, cô Tâm là một trong những tấm gương nhà giáo tiêu biểu trong phong trào dạy và học của nhà trường. Trong gần 2 năm học qua, cô không chỉ tích cực sáng tạo nhiều đồ chơi, nhiều mô hình học tập thông minh cho trẻ, mà còn tham mưu với ban giám hiệu nhà trường về việc tổ chức các hoạt động giáo dục cho trẻ, nhất là hoạt động giáo dục ngoài trời theo hướng xây dựng môi trường giáo dục, lấy trẻ làm trung tâm. Cô Nhàn cho biết thêm.
Với cô Tâm thì cách trường khoảng 8 đến 10 cây, nhưng mà hôm nào cô cũng đến trường rất là sớm. Thế và ở lớp thì cô luôn luôn phát huy được cái vai trò là một giáo viên mà dạy giỏi, rất là gương mẫu trong mọi lĩnh vực, cả về tham gia các phong trào hoạt động thi đua cũng như phong trào dạy học ở trường.
Những nỗ lực cố gắng của cô giáo Trần Thị Bích Tâm đã được ngành giáo dục của tỉnh và thành phố ghi nhận với nhiều thành tích nổi bật trong sự nghiệp giáo dục. Chính lòng yêu nghề, mến trẻ của cô đã góp phần thắp lên ngọn lửa tình yêu thương của mọi người đối với trẻ nhỏ, xứng đáng để đồng nghiệp học tập và làm theo. Trên đây quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Giáo dục và Phát triển số tháng 11 năm 2017.
Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên vừa có công văn số 1761 UBNZIT về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh mùa đông xuân. gửi các phòng ban, đơn vị, đoàn thể thành phố, Ủy ban nhân dân các xã phường. Nội dung công văn như sau: thực hiện công văn số 4990 UBND KGVX ngày 3 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh mùa đông xuân, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện một số nội dung sau. 1. Phòng y tế thành phố và trung tâm y tế thành phố triển khai quyết liệt công tác kiểm soát dịch bệnh, tăng cường các hoạt động giám sát, phát hiện sớm, đáp ứng ngay, xử lý triệt để ổ dịch, không để lan rộng và kéo dài tại cộng đồng, tập trung triển khai công tác tiêm chủng, tổ chức tốt việc phân tuyến, thu dung, cấp cứu, điều trị bệnh nhân, tránh nhiễm chéo trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, hạn chế đến mức thấp nhất tử vong ở người do dịch bệnh, kịp thời báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các biện pháp phòng chống dịch bệnh hiệu quả, phù hợp với diễn biến dịch tễ tại địa phương. Đối với các dịch bệnh có vaccine phòng bệnh như sởi, rubella, ho gà, khẩn trương triển khai công tác tiêm chủng, rà soát đối tượng tiêm chủng. Bên cạnh việc tiêm chủng, thường xuyên cần tổ chức ngay các chiến dịch tiêm phòng sởi, rubella, ho gà cho các đối tượng chưa tiêm hoặc hoãn tiêm, đảm bảo tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ đạt ít nhất 95% theo quy mô xã phường. Tham mưu triển khai quyết liệt các biện pháp để phòng các bệnh nguy hiểm có nguy cơ xâm nhập vào Việt Nam như cúm AH7N9, AH5N1 và các bệnh lây truyền qua đường hô hấp. 2. Phòng giáo dục và đào tạo thành phố triển khai mạnh mẽ các hoạt động vệ sinh phòng bệnh tại các cơ sở giáo dục, các trường học, chủ động phối hợp với phòng y tế thành phố, trung tâm y tế thành phố tổ chức tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về các biện pháp phòng chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể, cung cấp đủ nước uống, nước sạch, thường xuyên làm vệ sinh môi trường tại trường học, phối hợp quản lý tốt sức khỏe học sinh, cán bộ, giáo viên, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh, thông báo ngay cho cơ quan y tế để được khám, điều trị kịp thời, kiên quyết không để dịch lây lan trong trường học. 3. Phòng kinh tế thành phố triển khai mạnh mẽ các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện sớm các ổ dịch ở động vật, xử lý triệt để ổ dịch, thông báo kịp thời cho ngành y tế thành phố để phối hợp các biện pháp phòng chống dịch bệnh lây từ động vật, thực phẩm sang người. 4. Phòng văn hóa và thông tin thành phố, đài truyền thanh truyền hình thành phố đẩy mạnh công tác truyền thông về phòng chống dịch bệnh mùa đông xuân, tuyên truyền mạnh mẽ lợi ích của việc tiêm vaccine phòng bệnh để cho người dân hiểu và đưa trẻ đi tiêm chủng đầy đủ và đúng lịch, hướng dẫn người dân thực hiện tốt vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay với xà phòng, thực hiện ăn chín uống sôi, thực hiện an toàn thực phẩm trong giết mổ gia súc gia cầm và chế biến các sản phẩm từ gia súc gia cầm. 5. Đội quản lý thị trường thành phố chủ trì phối hợp với phòng kinh tế thành phố, công an thành phố và các đơn vị có liên quan tăng cường công tác kiểm tra, ngăn chặn triệt để gia cầm, sản phẩm gia cầm bị bệnh, nhập lậu, không rõ nguồn gốc, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. 6. Phòng Tài chính Kế hoạch thành phố tham mưu bố trí kinh phí đầy đủ cho các hoạt động phòng chống dịch bệnh, sẵn sàng nhân lực, phương tiện, vật tư, hóa chất, cơ sở thuốc, trang thiết bị cho các hoạt động phòng chống dịch bệnh. 7. Ủy ban nhân dân các xã phường tăng cường triển khai công tác phòng chống dịch bệnh mùa đông xuân, chú trọng triển khai công tác phòng chống dịch bệnh tại các vùng sâu, vùng xa, vùng khó tiếp cận dịch vụ y tế, vùng đồng bào dân tộc sinh sống, có ổ dịch cũ và có tỷ lệ tiêm chủng chưa cao trong những năm qua. Nhận được công văn này, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu thủ trưởng các phòng ban đơn vị, chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã phường triển khai thực hiện. Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin không khí lạnh tăng cường. Hôm nay bộ phận không khí lạnh tăng cường đã ảnh hưởng đến thời tiết tỉnh Thái Nguyên. Các khu vực trong tỉnh trời rét, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất đo được sáng nay tại Thái Nguyên là 17,9 độ C, tại Định Hóa là 17,6 độ C. Dự báo từ nay đến ngày 23 tháng 11, trời tiếp tục rét, nhiệt độ thấp nhất cả đợt phổ biến từ 16 đến 18 độ, vùng núi có nơi từ 14 đến 16 độ. Cảnh báo khoảng ngày 23 đến 24 tháng 11, không khí lạnh được tăng cường trở lại, kết hợp với dòng xiết trong đới gió Tây trên cao. Trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có khả năng xuất hiện một đợt rét đậm. Dự báo thời tiết đêm 20 ngày 21 tháng 11 năm 2017, thành phố Thái Nguyên nhiều mây không mưa, gió đông bắc cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 68 đến 73%, trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 18 độ, nhiệt độ cao nhất từ 19 đến 21 độ. Khu vực phía Tây nhiều mây không mưa, gió đông bắc cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%, trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 16 độ, nhiệt độ cao nhất từ 18 đến 20 độ. Khu vực phía Nam nhiều mây không mưa, gió đông bắc cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%, trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 18 độ, nhiệt độ cao nhất từ 19 đến 21 độ. Khu vực phía Đông nhiều mây, không mưa, gió đông bắc cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 68-73%, trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 14-16 độ, nhiệt độ cao nhất từ 18-20 độ. Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định, vì thành phố Thái Nguyên xanh, sạch, đẹp.
Viên Thu Nga, chào mừng sinh nhật Viên Thu Nga tròn 20 tuổi. Viên Thu Nga tưng bừng mang đến quý khách hàng chương trình khuyến mại đặc biệt, tháng vàng tri ân ưu đãi bất tận với vô vàn khuyến mại hấp dẫn và vô cùng giá trị. Sắm Samsung trúng 20 sổ tiết kiệm trị giá 400 triệu đồng. Mua Oppo trúng combo smartphone trị giá 10 triệu đồng. Mua Vivo trúng 20 điện thoại về năm xanh điệu. Mua Nokia trúng 20 smartphone mỗi tuần. Mua Sony trúng TV Sony OLED 65 inch trị giá 105 triệu đồng. Mua laptop xinh trúng quà siêu đỉnh, cơ hội trúng 20 laptop HP trị giá 10 triệu đồng. Mua tablet trúng 20 tablet trị giá 60 triệu đồng. Mua một điện thoại cùng Netqueen trúng 20 điện thoại Huawei Y32. Ngoài ra, Viên Thu Nga mang đến cơ hội bất ngờ cho tất cả các khách hàng tham gia đặt cọc iPhone 8 và iPhone 8 Plus với bộ quà tặng trị giá gần 3 triệu đồng và cơ hội nhận voucher trị giá lên tới 8 triệu đồng cho những khách hàng nhanh nhất và may mắn nhất đến Viên Thu Nga đặt cọc từ ngày 2 tháng 11. Hãy nhanh chân đến ngay Viên Thu Nga gần nhất để nhận được ưu đãi cực khủng. Viên Thu Nga, sự lựa chọn tốt nhất của bạn. Hãy nhanh chân đến ngay Viên Thu Nga số 219 Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên để nhận được ưu đãi cực khủng.
Các mẹ biết không, những ngày nắng nóng cao điểm, chúng ta cần phải lưu ý đến chế độ chăm sóc. Nếu không, trẻ sẽ dễ bị mắc bệnh. Những lưu ý đó là gì? Mời các gia đình cùng lắng nghe chương trình Về Ăn Cơm phát sóng vào tuần sau nhé.
Về Ăn Cơm, chương trình đặc biệt nhất về dinh dưỡng, sức khỏe và tình cảm gia đình, với sự đồng hành của nhãn hàng Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe.
Phát sóng lúc 18 giờ đến 19 giờ vào thứ hai, thứ tư hàng tuần trên tần số FM 106,5 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Phát lại vào 18 giờ đến 19 giờ thứ ba, thứ năm trên cùng tần số.
Hãy gọi 1900-6865 nhánh 3 để kết nối với Về Ăn Cơm.
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Sữa Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe mới, gấp đôi vitamin D. Giá trị từ dưới 4.000 đồng.
Các gia đình thân mến, dị ứng thời tiết dẫn đến tình trạng ngứa, nổi ban, chốc vảy trên da là một hiện tượng hay gặp ở trẻ khi giao mùa. Có một vài phương pháp giúp làm giảm hoặc cải thiện vấn đề này như sau. Thứ nhất, khi thấy da của bé có biểu hiện bị dị ứng, sần ngứa thì việc giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, không để bé gãi hay là trà sát mạnh ở chỗ ngứa để tránh bị nhiễm trùng là rất quan trọng. Thứ hai, cha mẹ hãy sử dụng cho bé một loại kem giữ ẩm phù hợp. Thứ ba, hãy cho trẻ uống nhiều nước, ăn nhiều hoa quả. Thứ tư, cũng có thể tắm cho bé bằng các loại như là lá chanh, lá khế, lá chè xanh, mướp đắng, lá kinh giới, v.v. Đặc biệt, cha mẹ nên cho con được vận động ngoài trời khi có ánh nắng phù hợp. Điều này sẽ giúp tăng cường sức khỏe rất tốt, hạn chế nguy cơ dị ứng và lại rất tốt cho hệ xương. Nếu thấy tình trạng dị ứng tiến triển nặng, gia đình cần đưa bé đi khám sớm, cha mẹ nhé.
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Sữa Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe mới, gấp đôi vitamin D. Giá trị từ dưới 4.000 đồng.
Chim sẻ gọi đại bàng, chồng đã hoàn thành nhiệm vụ chưa?
Chút nữa đi làm về anh sẽ mua.
Ô hay, quan trọng như vậy mà sao anh cứ dửng dưng vậy? Không nhanh tay thiên hạ người ta mua hết bây giờ.
Thẻ cào điện thoại thôi chứ có phải vé xem phim bom tấn đâu.
Còn hơn ấy chứ, đây là khuyến mãi bom tấn của Vinaphone. Ưu ái cực lớn cho thuê bao trả trước với 75 xe máy Honda Lead và 3 ô tô Mazda 6 kia kìa. Tổng giá trị giải thưởng lên đến hơn 6 tỷ đồng.
Hả? Cái gì cơ? Cào Vina, sắm Mazda luôn á? Mazda 6 trị giá gần 900 triệu. Sao mà Vinaphone chịu chơi quá sức vậy?
Đảm bảo là nói nhỏ thôi mà, thiên hạ biết hết bây giờ anh. từ 20 tháng 10 năm 2017 đến hết ngày 2 tháng 1 năm 2018. Với mỗi 100.000 đồng nạp thẻ hoặc tổng nạp tích lũy 100.000 đồng sẽ được một mã dự thưởng để có cơ hội trúng ngay một xe máy Honda Lead. Và sau mỗi 25 ngày, các mã chưa trúng giải sẽ có cơ hội trúng giải, đặc biệt là một ô tô Mazda 6 đó.
Ok, anh đi săn thẻ Vina liền đây.
Thông tin chi tiết liên hệ 1800 1091 hoặc truy cập khuyến mãi.vinaphone.com.vn.
Vinaphone không ngừng vươn xa.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.